Và hồi đó tôi tu tới tháng thứ bảy là tôi đi ra Nha Trang, tôi ngồi đó, tôi thấy tôi đi lên cây dừa chơi và tôi ở chợ Sài Gòn, chợ lớn thì tôi đi ra Tổng Đốc Phương, Đồng Thánh rồi dễ dãi, không có khó khăn. Rồi sau này lần tôi đi các núi chơi. Lần tôi đi ngoài mặt trời. Mỗi đêm công phu được.
Năm đó là xuất vía hay xuất hồn?
Xuất hồn đi, xuất hồn đi, được kiểm chứng rõ ràng.
Lúc đó vào năm nào ông
ta? Hả?
Vào năm nào ông ta?
Năm không biết năm mươi mấy, quên rồi, không có nhớ cái năm.
Nhớ
thì 33 tuổi tới 57, 58
rồi. Có đi 58
á. 58 hay 57 rồi. Quên là lâu quá, chuyện đó không có để ý. Anh tôi xuống ông Tư khen. Ông Tư khen. Thấy tôi tiến bộ, Tư khen. Ông Tư hẹn với tôi một đêm chúng ta sẽ đi chơi. Thì có một đêm đó tắt đèn, ông ngồi dẫn tôi đi. Thì hai người đi tới con rồng rõ ràng. Và tôi muốn nhảy lên con rồng, tôi ngồi ông cản không cho. Rồi đưa trở về. Thử có một đêm đó thôi. Rồi sau này thì tôi với ông cũng sát với nhau, không có xa. Lúc nào xuống thì tôi cũng nhắm mắt một hồi với ông rồi mới nói chuyện. Cũng có chuyện gì nói, nhắm mắt một hồi là biết bao nhiêu công chuyện rồi. À, đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi. Mỗi đêm là tôi đi cùng hết. Mà hồi đó là tôi rất mến bác Hồ. Mỗi đêm tôi cũng có xúc thấy gặp ngài luôn luôn. Thương yêu ông lắm. Mà hồi đó, đêm nào tỉnh cũng vậy. Cũng xẹt qua. Đó. Rồi thì tiếp tục đi các mấy cái eo biển chơi. Thấy họ cũng lấy những thanh giáo rồi họ đâm mình xông tới. Nhưng mà mình biết làm gì nữa hết rồi, chỉ có niệm Phật thôi. Tới đó thì họ vô là thấy tan rã. Không còn mặt mày gì của họ hết. Mình cứ niệm Phật đứng đó là họ đi tới. Rồi đi mấy cái cõi thấp như này rồi nó cũng canh gác, rồi nó cũng lấy súng mitrailleur rồi nó xỉa, nó bắn một loạt mà không thấy chết, thấy còn nguyên cũng trở về được. Rồi tôi đi lên trên cao nữa thì tôi thấy tôi hái rõ ràng, tôi hái trái đào ngon lành, tôi bỏ vô trong túi để tôi đem về lấy bằng chứng đưa cho người ta coi. Tôi ăn rồi tôi còn lấy đi mà tôi lên tôi hái rồi tôi về thì tôi thấy tôi cột cái tay để đây mà trong cái túi này không có cái trái gì hết. À, tôi muốn lấy một cái gì để làm bằng chứng nhưng mà lấy không được. Cho nên trong sau này các bạn tu ở giới đó cũng rất thấp, không có cao đâu. Rồi đi qua chỗ Vĩ Ngạn đồ này kia cái nọ, bên này dồn bên kia cũng chưa có được, cái cảnh là chưa được. Sau này các bạn đi tới hết cảnh rồi lấy đi tới cái hư không. Hồi ban đầu mình tu thấy cảnh mình tưởng là ngon lành lắm, không phải. Cho nên nó nhiều từng lớp, thiên liêng nó nhiều từng lớp. Người chủ trì ở lớp đó, người chủ trì ở lớp kia. Mà đi tới vô cực mới thấy rõ là cái đường mình hồi trước muốn đi và biết và thích còn đậm. Đi tới vô cực nó mới thấy hiểu nhiều. Rồi từ từ các bạn đi tới, chứ bây giờ tôi nói ở bên trên nó nhiều lắm, không thể nói được. Nhiều cảnh vật cũng như chúng ta ở chợ lớn đi xuống Sài Gòn mà nói từ nhà là nói sao cho hết, nói đời nào cho hết. Nói vắn tắt cái con đường đi đó rồi nó trụ quá, nó thay. Rồi khi mình thấy rõ đi lên cao, mình thấy rõ cái sanh trụ di diệt của càn khôn vũ trụ đều nằm ở trong định luật sanh ra trụ di chuyển diệt, mà trong cái diệt nó có cái sanh. Thì cứ mãi mãi như vậy, bây giờ tất cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt. Đó. Thì mới hiểu được chân lý và ổn định mà tốt. Việc gì xảy ra rồi nó sẽ yên. Nó có gì mà phải lo. Mà người ta lo là hơn. Mình cứ theo tuần tự của luật định của tạo hóa, chuyển định cho số mạng mình vậy là vậy. Nhưng mà mình chỉ giữ cái tu là quan trọng. Cái tu là mới cải tướng, cái tu mới là tiến hóa, cái tu mới là hưởng hạnh phúc. Chứ còn cái cơ thể về đời này không có hạnh phúc hưởng đâu. Trong cái xương của đời là nó dính gắn liền cái khổ rõ ràng. Các bạn sẽ thấy cái xương nó có cái khổ rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta thấy cảm giác đó là sướng nhưng mà nó là khổ, không phải sướng, hiểu liền cái đó, các bạn nằm ngay trong chân lý và thông minh hẳn lên. Cho nên chúng ta tu có căn cứ vào luôn điển mà tu, mà điển nó có thanh và có trực, và nhớ chỗ đó. Khi mà hiểu được cái thanh rồi thì mình thấy khi mình trượt ở chỗ nào. Mà mình thấy rõ cái trượt của mình mới hóa giải cái trượt biến thành thanh. Nên nó mới nằm vô trong chân lý đó. Ha. Cho nên phải ráng tu để hiểu. Cho bây giờ cái người tu mà ta tỏa hết công chuyện hành trình của họ đi thì mỗi cái căn cơ khác nhau. Mình làm sao mình đi giống họ được? Mỗi người căn cơ khác nhau. Có người phải 20 năm, 30 năm, mà người 1 tháng. Là nhiều kiếp kia người ta đã hành rồi, thì kiếp này một chút là đủ rồi. Còn người này nhiều khi 20 năm chưa thấy gì thì phải làm. Mà suốt cả một kiếp mình chưa thấy gì cũng phải tu, để ở kiếp khác mình được nhẹ hơn. Mình tu dài dài, tu nghĩa là vô cùng tận, đâu có phải tu 1 năm, 2 năm. Cho nên chúng ta không có nên chán nản trong hành trình tiến hóa. Phải giữ lấy mà tu. Chứ còn tôi hồi trước tôi tu là luôn luôn được cái này, cánh này, cánh kia, cánh nọ. Tôi thấy tôi sung sướng. À, tôi thấy tôi như là đắc đạo, cũng tự đắc. Tưởng là mình hay, nhưng mà không. Sau này tôi giác ngộ tới lúc ông Tư mà cấm không cho tôi đi qua khối địa tiên để ăn uống này kia kia nọ, chơi mỗi đêm đó. Là tôi được giác. Tôi hay giác, tôi hướng về Phật rồi thì không có cái vụ đó nữa. Và không có cái vụ kiêu căng nữa. Cho hồi tôi qua địa tiên cũng có cái kiêu căng. Cho nên Ngọc Hoàng luôn luôn phải kêu, người kiêu căng, kiêu ngạo nhất là Ngọc Hoàng. Bởi vì ngồi trong bàn hội nghị được mọi người nâng cao, cái chủ tọa. Còn mình đi được qua bên đó, người này người kia rước, thấy chức mình cũng ngon. Cho nên nhiều ông tu đi làm thầy và đặt quần áo bẩn cũng như trên đó đó là bị. Nhiều ông ở đây bẩn áo rồi kia kia nọ, cái đó là bị. Mình tự giới hạn, tưởng đâu cái chức đó là tột đỉnh là hết rồi. Người đời muốn muốn đâu có được, nhưng mà mình có. Nhưng mà cái đằng này vô gì có cũng không lãnh. Có không lãnh mới là cao. Phải trở về thật sự hư không. Mình thấy mê hưởng được cái hạnh phúc đời đời. Và hào quang mình mới tỏa được khắp nơi. Mà hào quang đó là hào quang thanh nhẹ, không phải hào quang nặng trược. Cho nên nhiều khi các bạn nhận xét một thiên liêng rất phức tạp, cũng do trình độ các bạn hiểu thôi. Trình độ các bạn chưa tới, không bao giờ hiểu người ta đâu. Cho nên mình phải hòa để học thôi, thì mình mau tiến. Còn trình độ nào nó ở trình độ nấy, nấc thang nào thì nó dính vô nấc thang nấy thôi. Mình đâu có động tan chi. Mình mượn nấc thang để leo lên, không nên động. Cho nên cái quá trình tu của tôi thì nó sơ lược, nó bị nhiều công chuyện đó. Nếu nói nhiều chi tiết thì không biết ngày giờ nào nói cho hết. Tôi nói ở Chợ Lớn xuống Sài Gòn mà nói cho đầy đủ thì nói không biết bao nhiêu cuốn băng mới nói cho hết. Gặp cái ông đó, ông kỳ cục, gặp cái bà đó kỳ cục, tôi cũng nói được vậy. Thấy không? Những cái mặt mũi đó là mặt mũi dữ lắm. Nhưng mà cái lúc mà thiền bị phá đồ này chỉ cái nọ như tôi đã nói. Con ma, con quỷ nó thử thách. Mình tới cái từng ma quỷ thì ma quỷ phải thử thách. Mình tới cái từng hung hăng thì hung hăng phải thử mình. Mỗi đêm đi trị bệnh đồ này kia kia nọ cũng phải học. Học nhiều lắm, làm việc nhiều lắm. Lúc này tôi cũng phải làm về cái chuyện thanh điển hư không. Chứ không có rảnh, làm việc rất nhiều. Cho nên do sự cố gắng thôi.
Chết 7 lần, 8 có qua những cảnh như vậy.
Cái đó là phần hồn có chứ. Cái đó phần hồn chết chứ không phải xác chết.
Phần hồn chết 7 lần.
Phần hồn chết. Còn đây tôi cũng sẽ chết.
Tám triệu ba.
Có. Có qua.
Cái phần hồn.
Phần hàng hồn có qua. có qua những cái giới khác hơn không? Rồi đây tôi cũng sẽ qua cái đường của ông. Bây giờ tùy theo trình độ tu ở dưới này, các bạn tu khá thì tôi sẽ dứt khoát và tôi đi lên nữa. Bởi vì ông Tư hồi đó, ông ở dưới này, ông cũng có lập hạnh cứu người. Mà về cái chuyện cứu người của tôi cũng chưa đầy đủ, cũng còn phải tiếp tục trong hành trình. Rồi tới một thời gian nào dứt khoát nó là phải đi lên nữa.
Phải
dứt khoát lên luôn. Lên tới cái đó là cũng phải năm 80 tuổi, 70 tuổi. Bảy mấy 80 tuổi. Chứ còn còn làm việc, làm sao?
Như thế là chết 7 lần vậy là xuống thế gian không có làm việc được.
Hả?
Phải dứt thế gian này sao?
Không dứt, nhưng mà ông vừa hưởng gì cái thanh thôi. Bởi vì tại sao ông phải chết như vậy? Anh thấy 7 lần nữa tại sao ông phải chết như vậy? Bây giờ ông ở trong nghề võ, thừa võ quá văn. Nhưng mà bây giờ muốn đưa ông về văn phải thanh lọc cái võ, ông phải chết. Còn cái tôi nó khác hơn, tôi về văn luôn, ông không cho tôi về võ. Nếu tôi về võ thì tôi phải bị qua mấy cái đó, tôi bị cái thử thách khác. Bởi vì một người làm cho một người hưởng. Còn như bây giờ các bạn là văn không nhớ đâu có võ, thấy chưa? Thì ông Tư làm cho chúng mình hưởng, thấy không? Còn nếu mà ông Tư ông dạy võ thì tôi dạy cho các bạn võ, rồi từ võ qua văn thì các bạn phải lột cái võ đi rồi mới tới văn. Thì nó khó khăn ở chỗ đó, nó chậm đi. Mà mọi người có người sống 50 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, đâu có sống 70-80 tuổi như ông. Còn tôi sẽ có sự thử thách khác hơn nữa, siêu diệu hơn nữa.
Ông Tám, thì cái nói tu mà bên văn á là tiến hóa luôn hay là sau này rồi cũng phải học qua cái phần võ nữa ông Tám?
Không, không có học phần võ, nó là trung tâm của võ rồi, học gì nữa?
Cho cha nó muốn tới toàn năng thì biết hết.
Thì nó biết hết, nó trung tâm rồi, nó biết hết rồi, đâu cần phải học. Còn như ông Tư là ông học về đời, từ đời, võ của đời, ông học bùa phép bói quẻ để sống, thấy chưa? Ông trị bệnh để ông kiếm ăn, thì ông phải trả cái nghiệp đó.
Thương tám bạn tu, theo như quy định xã hội, những người đó là có hai cách tu để xuất hồn. Sức hồn trực chỉ lên trên, rồi thở xuống qua điều luyện qua cái điều kiện này. Như bạn đạo tu đây, cũng như ông Tám tu đây là sức hồn trong tiểu thiên địa trở về đại thiên địa.
Đúng như vậy, bởi vì khai thông tiểu thiên địa rồi mới hòa hợp với đại thiên địa. Nếu mình không được thanh nhẹ làm sao hòa hợp với đại thiên địa?
Còn cái trường hợp thứ nhất mà cái phần điểm xuống đó là trực chỉ xuất hồn lên trên đại thiên địa luôn, nó có
trực chỉ cái đó rất ít, bởi vì người ta phải tu nhiều kiếp lắm,
chỉ có những
nhiều kiếp lắm nó mới được. Còn như tôi đây là trực chỉ, nguyên nhân mùa đó là nó trực chỉ từ trên